Phật cho biết rằng sau khi con người mất nó vẫn còn một cái, giống như là các đạo khác cũng tin tưởng còn một cái, mà cái này gọi là cái nghiệp thức. Nếu hàng ngày mà mình tạo những cái nghề nghiệp thiện, lại mình lại người lại tất cả chúng sanh, thì cái thần thức của mình nó đi theo cái nghiệp thiện đó, và nghiệp thiện đó nó gắn liền với cái thần thức đó, rồi nó có thể trở lại, nó trở lại nó làm một cái thân khác nữa, tác động vào một cái thân khác nữa. Mà chẳng hạn như người mà tu tam quy ngũ giới toàn đầy, thì cái hành động thân khẩu ý hàng ngày thực hành theo tam quy ngũ giới, thì cái nghiệp thức đó sau khi cái thân này chết nó trở lại, nó làm người nữa, mà con người có an vui, có hạnh phúc, có sức khỏe, có sức lực tốt đẹp. Người nào làm những điều thiện cao hơn như là Phật thiện nghiệp, thì được cái thân tướng tốt đẹp trang nghiêm hơn, phước báo đầy đủ hơn. Người nào mà tu tứ đế là những nhân duyên, thì làm được cái thân tướng, thành được quả vị A-la-hán, thì cái trình độ giải thoát giác ngộ cao hơn, an lạc trọn vẹn hơn, không còn bị đọa vào trong những đường ác nữa. Thế là cái chung là cái còn. Tất cả đạo, tất cả tôn giáo đều cho rằng con người vẫn còn, nhưng mà nó còn là cái thể thất rồi. Cái hiện tượng thì nó có thể bị thay đổi. Cho nên học cái bài rồi đó, thì trong tài liệu tôi có để trích như cái bài đoạn mà cái bài cảm xưng của mãn giác thiền sư: xuân đáo bất qua khai, xuân khứ bất qua lại. Hai cái câu đó là nói về cái cảnh vật ở bên ngoài. Cảnh vật ở bên ngoài là mùa xuân đến thì là tâm hoa đua nở, nhưng mà mùa xuân qua rồi thì là các thứ hoa đều tàn rụng hết. Đó là nói về cảnh vật bên ngoài. Hai câu kế là sự tục nhãn tiền quá lão tùng đầu thượng lai. Sự tục nhãn tiền quá là nói chung cả cảnh vật vô tình ở bên ngoài, cũng như là còn về phần con người đó, thì nó biểu hiện qua những cái mái tóc bạc, chân mày bạc và mặt nhăn rồi răng long, lưng mỏi gối dùng. Đó là thưa mặt hiện tượng, nó chỉ biến như vậy từ vạn vật vô tình, cũng như là con người là cái loại hữu tình, nó cũng chỉ biến như vậy. Nhưng mà hai cái câu á, hai câu kết này là độc đáo rồi nè. Mát lũ xuân tàn quá lạc tận, đình tường tạc giảm nhất chi mai. Mặc dù là xuân mà qua rồi là tâm qua rụng hết đấy, nhưng mà đừng tưởng rằng là xuân tàn rồi qua rụng hết rồi là không còn gì đâu nha. Mà là đình tiền tạc giải nhất chi mai à. Đó chính là trong đó có hoa mai, qua rụng hết nhưng mà cây mai còn đó. Mà cây mai còn đó thì là cây mai mùa xuân tới thì cây mai sẽ nở hoa nữa thôi. Như thế thì là cái hoa hiện tượng có thể nở ra trong vòng 7 ngày, 8 ngày, 10 ngày. Nhưng mà cái hoa hiện tượng này nó rụng rồi, nó rơi rã cánh rồi, thì cái hoa mà nó trở về với cái hoa bản thể của nó ở trong cái Như Lai tàn bản thể, cho nó cũng chẳng mất đi đâu. Dù là hiện tượng thấy nó nở có mấy ngày rồi nó mất đấy, nhưng mà nó mất nó rồi là nó trở về cái bản thể mà thôi. Cho nên mặc dù xuân tàn qua lạc tận, đừng tưởng mùa xuân qua rồi là các thứ qua mất hết, không có. Tất cả qua dầu rụng nhưng mà không có mất, mất là trở về bản thể. Cái chất qua đó nó trở về cái bản thể của nó, là cái an lại gia, cái như lai tàn. Để rồi đúng thời tiết nhân duyên của nó tới một chút tới nó trở lại. À, mà cái hoa của mùa xuân tới nở trở lại đó chính là cái hoa của cái mùa xuân tàn. Cho nên của một vị thiền sư nữa nói một cái câu mà nó cũng ăn như vậy, thành ra những cái câu nó ngắn ngắn như vậy mà chứng tỏ là những cái bậc mà đạt đạo rồi mà ta nắm vững chân lý. Một vị thiền sư nữa nói dám nói rằng là tạc dạ nguyệt minh kim dạ nguyệt. Cái tâm sáng hôm nay đó là tâm của ngày hôm qua, tâm của tháng trước. Tâm niên qua khác cựu qua niên. Cái hoa nở xuân này đó chính là cái hoa, nó là những cái hoa của năm cũ đó, của năm ngoái đó, của các năm về trước đó. Thì cái ý tứ qua hai cái bài thơ đó, Mãn Giác Thiền Sư cùng một vị thiền sư gì đó, tôi thì chuyện mà nói tên nhớ thì tôi cũng không có tha thiết, nhưng mà các vị là phật tử để ý đó, độc đáo là cái chỗ đó. Tạc giả nguyệt minh kim giả nguyệt tâm sáng đêm nay, đêm rằm đến 16 giờ hiện giờ đây chính là tâm sáng của đêm 13, 14, 10 và thậm chí tâm sáng của những năm những tháng trước. Tâm nhân qua phát tự qua nhân những năm qua mà nó trở về mùa xuân mà hiện tại đây ta đang thấy, ta đang nhìn đó là qua của những năm trước đó. Điều đó không sao, điều đó để nói lên rằng là vạn vật đều hiện tượng, có thể biến chuyển, có thể thay đổi, có thể sinh, có thể diệt, nhưng mà bản thể thì trường tồn bất sanh bất diệt. Các vị đi ra tắm ngoài Vũng Tàu, ngoài Long Hải, các vị cứ nói thẳng rằng một câu rằng là những lượng sống ào ạt mà ta đang giỡn đây đó, là những lượng đợt sống của ngày hôm qua và của những tháng năm trước, điều đó không có sai gì hết. Mặc dù là lượng sống ngày hôm qua, trong khi mà gió nhẹ, gió yên, những lượng sống đó có thể thẳng lặng xuống, không ồ ạt. Nhưng mà những cái mà không ồ ạt thẳng lặng đó, lúc đó nó ở đâu? Nó yên lặng trở về cái bản thể mặt nước thẳng lặng trong khi không có gió, chứ chẳng có mất đi đâu cả. Nhưng mà nếu ngày hôm nay mà gió tìm trở lại bằng những cái gió ngày hôm qua, gió những ngày trước, thế thì là những cái đợt sóng đó nó cuồn cuộn ào ạt lên, rồi chúng ta nô đùa chơi giỡn trên những lượng sóng đó, thì chúng ta nói rằng là chúng ta đang chơi giỡn với những lượng sóng ngày nay đây chính là những lượng sóng của ngày hôm qua, của những tháng trước, có được không? Được đó chứ, vì đó là sự thật mà. Hiện tượng đầy đủ nhân duyên, hiện tượng duyên khởi lên ào ạt sóng mà, nhưng mà thiếu đi thẳng lặng không còn gió nữa, vì là những lặng sóng ào ạt đó nó trở về trong cái thể nước thẳng lặng, tại vì bản thể nó chứ chẳng phải mất đi đâu. Vì vậy mà nói rằng ta đang đùa giỡn với những đợt sống ngày nay, mà những đợt sống này chính là những đợt sống của những người kia đã tắm, đã lặn lội ngày hôm qua và những tháng trước. Cuộc đời nó là vậy đó, cho nên chúng ta ngày nay mà cái hiện tượng của chúng ta mà đang trở lại đây á, là chúng ta không phải là tình cờ mới có trong vòng 30, 50 tuổi, 50 năm trở về đây đâu, mà chúng ta đây là những cái đợt sống mà đang nô đùa trong hiện tại, nó phát xuất từ những năm tháng lâu dài. Cho nên học cái bài học vừa rồi thì các vị yên chí, đừng có sợ con người chết rồi là mất, không có mất. Phật mới nói cái đó đó, chúng nó là luôn luôn là thay đổi. Nó thay đổi cũng giống như là cái đài phát thanh người ta phát sóng á mà. À, cái radio mình mua thứ radio tốt rồi lại âm thanh nghe khác. Mà mình mua thứ radio xấu á là cái âm thanh nghe khác. Mà mua cái thứ radio mà tệ rất đơn giản á, chỉ nghe được tiếng thôi á, thì nó lại cũng nghe mà nghe khác. Cho nên là radio nó nhỏ này, thứ này là tiếng sương mi này, Thì nên mà mê ra bát này là cho mình như trước thời đại đó, thứ đó là cũng là radio mà nghe âm nhạc kia là khác hơn cái âm nhạc thường. Thế thì là cái phước báo, cái nghiệp lực của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta tạo những cái duyên lành, cái nghiệp tốt đó nè, thì khi đó cái nhân duyên hòa hợp lại, ta có một cái thân tướng đầy đủ, nhãn nhĩ tử thượng thân ý của ta, lực căn của chúng ta tương đối so với những cái lực căn xấu thì nó tốt hơn nhiều. Vì vậy cho nên là mắt ta có thể sáng, mà tai có thể thính, mà mũi ngửi thân ý, mũi ngửi thân ý đều tốt. Trong đó bộ óc mà ta gọi là nhiều chất xác, thì bộ óc đó thông minh. Cho nên cái đầu của Đức Phật mà gọi là vô tướng đảnh tướng mà tôi nói với các vị đó không phải cái gì lạ hết. Đức Phật có cái đầu siêu thường, mà cái đầu siêu thường đó nó chứa bộ óc siêu thường. Cho nên là Đức Phật thông minh dữ lắm. Học văn thì thầy văn cũng bái phục, mà học võ thì thầy võ cũng bái phục mà không dám nhận làm thầy. Từ cái bộ, cái đầu siêu thường, cái bộ óc siêu thường đó mà suy tư về chân lý, thì ngài nghĩa là thấu triệt được cái chân lý của vạn pháp của cuộc đời, mà thành đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nó vậy thôi. Giống như cái radio mà cái loại nghĩa là để cho quân sự, cho quốc phòng, nó có cái siêu tần số mà radio thường không thể xuất được. Radio mà Sony Megabass đi trước thời đại cũng không xuất được, bởi vì không tắt được những cái làn sóng cao tần đâu, của để chuyên về ngành quân sự quốc phòng đâu. Thì cái bộ óc của Đức Phật là siêu, bộ óc là siêu nhân, thành ra có cái trí thức, cái nhận xét, cái hiểu biết, cái giác ngộ cũng siêu nhân, cho nên gọi là Phật. Mà nó cũng phát xuất từ nghĩa là cái nghiệp lực, cái sự tu bồi phước báo thiện ác mà nó kết hợp mà nó ra. Cho nên học cái đoạn rồi, đoạn kinh vừa rồi là ta để ý cái đó. Thành ra cái câu là dục tư truyền thế nhân, chim sanh thọ giả thị, ý chi lai thế quả, gì đó. Dục tư truyền thế nhân, chim sanh thọ giả thị, ý chi lai thế quả, chuyên thân tác giả thị. Muốn biết cái nhân đời trước mình đã làm gì thì mình xét vào cái quả báo của mình đang thọ hưởng hiện tại. Cái quả báo của mình đang thọ hưởng hiện tại là cái quả của cái nhân mình làm đời trước. Và yếu tư lo cái quả chuyên thân tác giả thị, muốn biết cái quả đó ở đời sau, ở đời sau sau khi mình chết rồi mình đi về đâu, mình sẽ thành gì, mình sẽ được gì, mình an vui hay là mình khổ sở đó, thì cứ coi cái hiện tiền, để cái hành động hiện tiền của mình làm gì, hành động hiện tiền mình làm gì thì sau này nó ra cái quả báo, cái chữ báo là cũng như là nó đền trả đó, nó đền trả lại đúng y như vậy. Mình nó thiện ác chữ báo như ảnh từ hình, cái thiện với cái ác, cái tốt với cái xấu nó đền trả, nó đáp lại giống như bóng theo hình. Cái hình mà thẳng thì là cái bóng nó ngư, mà cái hình mà cong thì là cái bóng nó quẹo thôi. Vì vậy mà cái đoạn kinh vừa rồi là ta phải để ý về cái việc đó, cho nên không có sợ cái gì hết. Không phải nghe nói vinh vương là sợ, không có sợ. Không phải nghe nói quỷ sứ là sợ, không phải nghe nói địa ngục là sợ, không có sợ. Cũng như là cái người mà làm lương thiện thì cảnh sát hình sự vô gớm lắm đấy chứ. Nhưng mà cái người đó làm ăn cái lương thiện không có sợ cái hình sự gì cả. Người ta đâu có sai phạm luật pháp của quốc gia, cái xã hội đâu mà ta sợ hình sự chứ. Cũng như nghe nói các cái khác đường mà vô đứng đó là ghê lắm, mà không ghê thì sao được. Một người mà ăn cắp ăn cướp mà đem vô đó mà tự mình phải khai lên, mình ăn cướp nay là lần này là lần thứ mấy, ăn cắp được mấy chiếc xe điên, mấy được chiếc cướp, mà tự khai thì các vị nghĩ rằng có ai mà điên rồ mà làm cái chuyện đó để mình chịu tội không? Nhưng mà vô đó họ tự khai thôi, mới ăn cắp chiếc mới bắt được quả tàng con chiếc rồi mà trong vô tới chỗ hình sự là phải tự khai coi lấy mấy lần và lần nào mấy giờ nào và lấy được mấy chiếc trong đời mình là phải tự khai thôi. Điều đó đâu có phải đơn giản mà tự nói ra, nghĩa là nó phải cái gì đó thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà với cái người mà là đang lên địa thì là các vị có sợ hình sự không? Không có. Pháp không có, cấp đường không có, cảm giác hình sự cũng có, chơi gì không có luôn. Thì cái sự mà cuộc đời của mình đây nó cũng vậy thôi. Vấn đề địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là tam đồ, là ác đạo đây. Nhưng mà không phải ai cũng sợ. Ai có làm những cái điều ác về thân, về thổ dễ thì mới phải sợ. Không sợ cũng không được. Còn những cái người mà thân cấu ý người ta không có làm ác, giống như những người mà ta làm ăn rất lương thiện, rất đàng hoàng, chẳng những không phạm luật pháp của xã hội quốc gia mà người ta còn làm lợi lạc cho tất cả mọi người trên xã hội, thì làm sao mà sợ cảnh sát hình sự, làm sao mà sợ những cái pháp đường được. Dù nó có với ai chứ còn với người lương thiện này coi như nó không có. Thế vì địa ngục đạo quỷ súc sanh cũng y như vậy, cho nên không phải ai cũng sợ. Cho nên tôi làm thật, tôi nói rằng tôi không sợ địa ngục gì hết. Vì vậy cho nên tôi nói rằng tôi chết mà bạn bè của tôi có thương tôi á, mà đi đám tôi lại đốt cái nhang đây này, mà tôi đâu. Xin nhắc lại, thầy nhớ những cái gì mà thầy làm cả cuộc đời này, thầy giảng cho người ta, thầy nói cho người ta, thầy nhớ những cái đó được rồi. Cấm nhang xong rồi là cứ việc đem lại châm trà thơm, đồ có nước ngọt, rồi gì nước đá, ai muốn uống rượu, uống chơi, cười khá khá, không có gì thương tiếc. Thương tiếc cái gì tôi có mất rồi mà thương tiếc. Dứt khoát là đừng có mất, đừng có nói thương tiếc. Thay đổi chơi vậy thôi để nó qua giai đoạn khác, cũng như những lượng sống mà biển nó mà sống không qua rồi nó phải lặn xuống, nếu hết gió ăn rồi thì đó là ngày khác nổi lên vậy thôi. Qua nó nay rụng rồi thì nó trở về tới những la tàn bản thể vô cùng vô tận đó, tới mùa xuân tới là qua nở nữa thôi, mất mát cái gì đâu mà sợ chứ. Cho nên tôi nói là không biết là ai, những người mà ở gần tôi hoặc xa tôi mà có giúp tôi được việc hay không, chứ thật sự không bao giờ tôi sợ mà tôi nhờ ai cầu nguyện hết hả. Bởi vì bây giờ lý nhân quả không ai cầu nguyện cho tôi được mà. Học suốt đời của tôi là không có cái vụ nào mà Phật nói cầu nguyện cho ai. Tự tác quần tự thọ thôi. Mình làm là mình chịu. Yếu chi lai thế quả kim sanh tác giả thị, muốn biết cái quả báo đời sau như thế nào là coi cái hành động của mình làm ngày nay thì tự biết, chứ không có cầu nguyện gì hết. Hành tà hư thật, tự do chi quả phúc nhân do cánh dân thùy. Tôi nói tới nó lùi nói cái đó, bởi vì là Phật tử á, nghe kinh thì nghe vậy nhưng mà còn nhẹ dạ, còn yếu lòng lắm, còn sợ sợ thần linh lắm, còn tôn trọng đức Phật mà lại Phật mà xích xa mà xích hà, đó là tội nghiệp lắm của đất. Lại Phật là lễ Phật, giả là kính Phật với đức. Lại Phật là kính cái đức Phật, nhìn Phật mà cười, nhìn Phật cười trên, không có lại lục mà xích xa gì hết. Cười trên là gì sao? Nó nói trời ơi Phật ơi, ngài cũng là một con người cấp tụi nhân như bằng ngũ quẩn thất đại, mà ngài cao đẹp quá, ngài sông sáng quá, còn tụi con thì cũng ngũ quẩn tứ đại mà chống vô luôn thì mãn tình ai xin thương với ngài. Cứ nói như vậy đó, chứ không có thích xa gì á. Rồi thì Phật ở trên nói ta thông cảm cho các ngươi, ta vẫn biết à, ta vẫn biết rằng là các ngươi muốn phấn đấu đó, nhưng mà các ngươi phấn đấu không có nổi lên cao thì điều đó các ngươi cứ từ từ mà đi lên thôi. Như Lai thông cảm mà, chính Như Lai cũng đã trải qua ma tăng trực tiếp, Như Lai mới được thành Phật đây chứ đâu phải dễ dàng đâu các ngươi à. Thế vì là các ngươi mới có đệ nhất An Tăng Kỳ, đệ nhất An Tăng Kỳ và đòi bằng Như Lai, sao có được Như Lai thông cảm hết, yên trí, yên trí. Thành ra mình phải phấn đấu thôi, mình nhìn Phật thì mình cười thôi. Các vị mà ăn chay trường á, ăn chay mà bữa đó lỡ tao mời đi đám cưới quên rồi ăn mặn rồi về nói Phật á, mặt Phật nè con quên rồi, thành ra rồi đám cưới nó làm ở nhà hàng cái gì mười mấy món ngon quá rồi con quên. Phật ơi, như nay thông cảm hết, không có sao. Nếu mà muốn muốn nhớ lại ăn bù quá thì bữa sau ăn ăn bù luôn. Tại sao là bù? Bởi vì cái ngày bù có nghĩa là cái ngày đó là tụi con không có nhất con gì nữa hết á, cho nên nếu có bù thì nó lợi thì lợi cái đó đó, không nhất cá nhất rùa nhất rắn nhất gì nữa. Còn nếu không bù là cái ngày đó là có những người trong nhà nó ăn rồi nó nhậu rượu gì đó nó đủ mình làm. Rồi bây giờ nó hôm qua lỡ tôi lên ăn chay ngày hôm qua, nhưng mà ngày nay á, bây giờ là tôi nhớ rồi, hôm qua tôi không ăn rồi tôi bù, nghĩa là ngày nay tôi không sát sanh, không hại vật. Thế thì là bữa sau bù thì cũng vô đó thôi, Như Lai thông cảm liền. Như Lai mà khó khăn thì làm sao làm Như Lai được chứ. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà. Ngày nào không giết hại chúng sanh, không nghĩ đồ ác, không nói đồ ác, không làm đồ ác, và ngày đó là có phước à. Chứ không nhất thiết là phải ngày mùng một, ngày rằm gì hết hả? Như Lai biết điều đó quá rồi, cho nên dễ thông cảm lắm. Để tử Phật thì tổng Phật khó khăn, chứ thiệt không có khó. Có vị kỹ quá ăn chay mà nghĩa là cái đũa mình để đũa riêng, chứ cái đũa ăn mặn rồi cái nhà ăn chay chén đũa để riêng, nó kỹ quá không có được, Như Lai thông cảm hết. Chỉ có cái điều là cái ngày đó hết, Như Lai là nhà ăn chay là không có giết vậy thôi. À đó là cái chủ đích là cái chỗ đó đó. Còn chén mở rửa hôi hôi gì là kệ sao. Muỗng là mấy đứa cháu nội cháu ngoại nhà mình ăn chay nhẹ nhẹ, lấy cái muỗng canh cá của nó mình chụp qua muỗng cơm mình ăn cũng không có sao hết á, đừng có sợ. Như Lai thông cảm, Như rất thông cảm. Chứ đừng có quánh mấy đứa nhỏ, nó biết khỉ gì đâu quánh. Biết khỉ gì đâu mà quánh nó kia. Nhẹ nay bà ngoại ăn chay mẹ nhẹ, lấy cái muỗng của nó mới canh cá cái này đưa qua muỗng cơm của ngoại. Rồi bà ngoại mà dẫn lên là quánh là ngoại sai rồi, nó ngang Như Lai rầy đó. À, Như Lai nói không có sao hết á, tụi con cứ yên chí. Ăn chay là không có nhất gà, nhất vịt, cái nhất con thú vật ngày nay. Còn cái đứa nhỏ nó ăn cái phần của nó, để cho nó đủ dinh dưỡng, cho ăn cỡ con con vậy sao được. Cho nên là nó để qua chút dính, nó không nhầm gì, cứ ăn đi. À, không có quấn, không có rầy, không có la gì hết á. Ôi, tại các con có biết cho các thiên nam công Thích Lan nó làm tan mạnh suốt quanh năm suốt tháng đó làm sao ha? Tại các con đi theo đại thừa, mà đại thừa là không tất, mà các con tất như vậy giống mấy đứa nhỏ làm cho nó bữa cơm ăn hết có ngon. À, câu đó rất là thú vị. À, tạc dạ nguyện minh chuyên dạ nguyện mà tâm nguyên qua khắp cửa qua nguyên nguyện vân như di hà như cứu cánh ma bát nhã tác bà. Trong tháng hôm nay là trong của những ngày những tháng trước, qua nở năm này là qua của những năm ngoái những ngày xưa. Nếu người nào hỏi, ta phải nói cho rõ hơn, nói cho kỹ hơn, cho dễ hiểu hơn, thì ta xin đọc câu chú kêu bằng ma bát nhã tát bà, nghĩa là không có nói cái gì được nữa hết. Cũng như là ít đê đê bà la đê bà la tát đê bà la tát bà, vậy nghĩa là tới đây là hết chỗ nói rồi. Ma bát nhã tát bà không nói được nữa, nghĩa là nói như vậy rồi, chân lý nói như vậy rồi. Qua rụng rồi á, qua lạc qua sai, sai hậu lạc. Qua nở rồi qua rụng, rụng rồi lại nở. Thế thì trong thời gian nó rụng là nó trở về cái bản thể chân như mênh mông vô cùng vô cực bao la. Đúng như ví dụ tôi nói mà nước mà sống mà nó lặn rồi thì trở về bản thể đó, bản thể của nước thẳng lặn đó. Cho nên nắm được cái này rồi là trên cái việc tu hành mình tin chắc, cái chân lý mình nắm vững rồi là mình không có hề sợ. Trên đây trong này tôi có biết cái đoạn mai nở mai rụng là hiện tượng sinh diệt của quan mai trong một thời kỳ 5 đến 7 ngày. Còn cây mai xuất sinh của đêm xuân hôm ấy sẽ tiếp nối trưởng thành để rồi chúng tới và chúng tới nữa cứ lại đổ qua mai, không có cái gì mất hết á. Này tới cái đoạn Phật Sa Thị dành ngược rằng xưa chỉ là sự áp đặt chủ quan một ý thức chớp mắt. Cái này đối với cái người thế gian mà không có nếm được cái mùi tôn cao, cái mùi đạo vị á, là nghe cái đoạn này lấy làm khó nghe, khó nhận lắm. Nhưng mà người đời tử Phật là phải học cái đoạn này cho thật kỹ càng. Ông A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, chắp tay quỳ gối và thưa: Bạch Thế Tôn, nếu con thấy Phật không sanh diệt, có sao Thế Tôn lại gọi bọn chúng tôi là bỏ mất cái chân tánh làm việc trái ngược? Ở đây là nói tánh thấy là đại biểu cho tánh nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của con người. Tất cả sáu cái thức đó, sáu cái giác quan hình như sáu cái thức đó, nó giống nhau, nó không có chớp mắt. Cái đệ nhất sát na của nó gọi là hiện lượng đó, hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Mà trong cái giai đoạn mà đầu tiên đó, cái tích tắc, một phần ngàn của cái tích tắc đó, tôi gọi là đệ nhất sát na đó, thì là lục căn đều thanh tịnh hết, mắt tai mũi lưỡi thần ý đều là thanh tịnh hết. Còn nó qua tới cái tỷ lượng đó, cái tỷ lượng nó thì lúc bây giờ nó có phân biệt là cánh tay nữa xui, cho nên là đây cái đoạn này là Phật đưa cánh tay lên thì duỗi hỏi ông bà này, thế thì là đưa lên thì gọi là ngược, mà đưa xuống gọi là xui, thấy đưa xuống gọi là ngược, đưa lên gọi là xui. B là sự áp đặt chủ quan, là ý thức chớp mắt thôi. Đọc đoạn này để ý rồi thâm trầm lắm. Bây giờ Phật mới duỗi cánh tay hướng xuống đất, hỏi A Nan rằng: A Nan, ông thấy tay tôi như thế này là xuôi hay là ngược? Ông A Nan thưa rằng: Bạch Thế Tôn, mọi người thế gian cho như vậy là ngược, còn tôi thì không biết thế nào là ngược, thế nào là xuôi. Ông A Nan bị vỡ nhiều lần quá, thành đã muốn đổ trách nhiệm cho mọi người thế gian. Mọi người thế gian là đưa cánh tay xuống thì họ cho đó là ngược, chứ còn con thì con không biết ngược hay xuôi, vì muốn đổ trách nhiệm mà. Phật hỏi rằng: Nếu người thế gian cho như vậy là ngược, thì họ mới gọi thế nào là xuôi? Ông A Nan thưa rằng: Như Lai đưa cánh tay hướng lên trên không thì họ gọi đó là xuôi đó. Bây giờ Phật đưa cánh tay lên và bảo ông A Nan rằng: cái ngựa của các ông là ở cái chỗ đó, chỉ một việc thay đổi lẫn nhau, vậy mà người thế gian dán cho cái thấy một ý niệm ngược xuôi. Đây, đưa như vậy thì gọi là xuôi, mà hạ xuống về thì gọi là ngược. Các vị thấy cái gì có cho lý gì đâu, muốn nói thì sao cũng được mà. Nếu mà đưa lên về mà cho là xuôi thì cũng được thôi, nhưng mà nếu có nói là ngược thì cũng được thôi. Như thế thì đó là một ý thức chớp mắt và một sự áp đặt chủ quan. Chứ còn cái cánh tay này nó chẳng có cái nào đáng gọi là ngược, mà cũng chẳng có cái cách nào đáng gọi là xuôi cả, dù là đưa lên đưa xuống. Vậy mà chính vì cái ý thức chớp mắt cho như đưa lên là xuôi mà đưa xuống là ngược, chính từ chỗ đó mà nó sinh ra cái thị phi rối ren và cãi cọ đó. Vì vậy cho nên là đã chứng học Phật rồi để ý nhớ những cái điểm này. Rồi trong khi mà mình nói chuyện với mọi người, bạn bè hoặc không bạn bè, mà người ta nói cái gì mà nó có không đúng ý mình hiểu, thì mình cũng nên thông cảm đi. Không có cái gì đáng chấp mắt hết. Làm sao để hiểu được nhau, để nghe được nhau, để hiểu cái gì đó, cái mục tiêu gì mà mình muốn nghe muốn nói. Còn ngoài cái đó ra thì cố gắng mà nhớ lời Phật, mà tập cái sống hiện lượng, vận dụng cái vô thân biệt trí, thì con người mình nó sẽ được an lạc nhiều hơn, nó nhẹ nhàng nhiều hơn. Còn cái chấp mắt thấy chút không đúng với mình là xem ra buồn bực, bực dọc. Nghe những cái vài câu vài lời mà không đúng ý mình là xem bực dọc. Thế vì là cái đó là ở thế gian thì làm ta định ra cái tiêu chuẩn như thế này là đúng, thế này là như lẽ, thế này là phép tắc, thế kia là không lịch sự, ví dụ vậy. Nhưng mà cái người học đạo thì giảm bớt cái đó, chừng nào càng tốt chừng ấy. Nếu lúc nào cần lịch sự gọi là tục đế mà mình sử dụng cái cách giao thiệp của tục đế, thì cần lịch sự thì cũng có đúng mà làm. Nhưng mà nếu như mà mình thì là mình làm cái mình biết rồi, làm như thế này cũng chẳng có gì quan trọng cả. Về mặt chân đế thì chẳng có gì quan trọng cả. Cái người mà tu hành đi sâu vào đạo lý, người ta giảm nhẹ về cái phần hình thức, về phần nghi lễ, cái phần xã giao, cái phần khách sáo. Người nào mà còn hình thức nhiều, còn nghi lễ nhiều, còn xã giao khéo, còn khách sáo giỏi, người đó còn khó tu lắm, cách Phật còn xa lắm. Còn cái người mà Phật tu thì khách sáo không có, không có khách sáo, nói thẳng nói thật, và cũng có cần nghĩa là học những cái nghệ thuật xã giao. Sự thật là nó như vậy là như vậy thôi, chứ còn cái xã giao mà khéo léo nó cũng không cần. Cho nên cái tu là nó có khác hơn là cái người thường là vậy. Vì vậy mà tôi nói với đại chúng là trong 55 vị, 54 quả vị trên bước đường tu hành trải qua tam tăng kỳ đó mà, thì cái địa vị thứ nhất là phải là càng tuệ. Càng tuệ là cái trí tuệ của mình là phải sống bằng lý trí, nghĩa là nó phải khô khan bớt đi những cái tình cảm khách sáo, những lời lẽ xã giao, những sự sự như là có vẻ là thủ, có thể là thủ đoạn, dùng thủ đoạn. Mà người tu thì không làm những cái đó. Bây giờ Phật đưa đến đây lên và bảo ông Anan rằng cái tế nguyện của các ông là ở cái chỗ đó chỉ một việc là thay đổi lẫn nhau, vậy mà người thế gian dám cho các thấy một ý niệm được không? Anan, thân ông và thân Như Lai chẳng khác gì nhau, nhưng thân Như Lai là pháp thân thanh tịnh chánh biến tri giác, còn ông thì gọi là người làm việc trái ngược, bỏ mất chân tánh. Thân Như Lai cùng với thân mọi người không có khác gì nhau, nhưng mà thân Như Lai này gọi là pháp thân. Nó là cái biểu hiện của pháp thân. Thân Như Lai thật sự đó, cái thân của Thái Tử Tất Đạt Đa đó là thuộc về ứng thân, y như người bình thường. Nhưng mà cái ứng thân này là nó là cái biểu hiện phát xuất từ báo, từ pháp thân thanh tịnh. Cái chỗ này là cái chỗ học sâu nè, đại chúng để ý nè. Tôi nói ví dụ như giờ cũng đồng là nước, nhưng mà nước mà nó duyên khởi ra sống ào ạt, thì những cái đợt sống mà lơ ngơ ào ạt sẽ gọi là sốc. Nhưng mà cái thể của những cái sống lơ ngơ ào ạt đó là nước mênh mông của bốn biển, nó có lượng, nó có ạc lơ ngơ mà nó chẳng có lượng, mà nó mênh mông tràn đầy cả bốn biển, mà cái thể tính của nó là bình đẳng và thẳng lặng đó nha. Còn cái mà biển mà nó chao động là tại sóng, tại cái dương gió, chứ còn thật sự là cái thể của nước là thẳng lặng. Thành ra cái sóng là nó phát xuất từ nơi cái thể nước thẳng lặng kia. Những đợt sóng là có phát xuất từ thể nước thẳng lặng kia. Cho nên là cái thân của Thái Tử Tây Đạt Ma mà thành Phật đó, thì nếu mà chia ra là ba thân ấy, thì là mình gọi là ứng thân thị hiện. Nhưng mà cái thân mà ứng thân thị hiện này á, đối với Như Lai mà không có Như Lai mà sống đúng như cái chân lý rồi đó, thì nó là một sự biểu hiện của pháp thân thanh tịnh. Cho nên là ở đây gọi là thân Như Lai là pháp thân, là mặc dầu là nó duyên khởi ra như sống, nước nó duyên khởi ra sống, nhưng mà sự thật nói nước cùng với sống, cùng với nước chẳng có gì khác nhau cả. Chẳng qua là có nhân duyên thì nó nước phẳng lặng nó thành ra những cái đợt sống, và nếu mà đợt sống đó mà không có bụi bặm, không có nhơ nhớp gì, thì cái nước mà nhô lên đó, cùng với cái thể nước mà phẳng lặng trong sạch kia chẳng có gì khác cả. Vì vậy cho nên thân Như Lai gọi là pháp thân, nó là cái diệu dụng, nó là cái ứng thân, mà ứng thân là diệu dụng từ pháp thân mà sanh ra. Cũng như chúng ta đây cũng vậy nè, thân của chúng ta đây là cái ứng thân nè, ở trên cõi đời này nè, mà nó là diệu dụng của pháp thân biểu hiện ra đó. Nhưng mà cái khổ của chúng ta là, tôi nói ví dụ như giờ đây nè ha, nước biển thẳng lặng và trong, mà nếu mà cái nước biển đó là ở giữa biển sạch trong, không có cái bụi bặm, không có cái rác rến gì trong đó cả, thì cái nước thẳng lặng trong nằm đó, khi dầu nó có nổi lên những cái đợt sóng nho lên lặn xuống ào ạt, nhưng mà nếu ta múc một chén nước của sóng cùng với một chén nước của nước lặng trong kia chẳng có gì khác cả. Như vậy thì sống là nước, nước là sống, chẳng có gì khác cả. Vì cái sống vẫn trong, vẫn nguyên chất của cái nước trong kia mà duyên khởi. Thế thì thân Như Lai là pháp thân là vậy đó. Còn ví dụ như ta đây hả, nước cũng duyên khởi ra thành sống, nhưng mà cái sống của ta đây đó, nó cuốn vô trong bờ, nó lướt các cái bờ, rồi những cái chỗ mà những cái bãi rác rến này, những cái chỗ mà cá mắm hôi tanh nè, rồi nó nhồi lên, rồi nó lướt lên, rồi nó nhồi ra, nó nhồi tới nhồi lui, nó hút đi toàn là rác rến hôi tanh bụi bặm. Thành ra trong khi mà múc lên cái đợt sống này không gọi là nước được, bởi vì thật sự cái thể nước biển là nó phải lặng trong, trong sạch và không có một cái nhiễm ô nào. Nhưng mà đây mà khi mà sống mà nó đã liếm bờ rồi thì nó cào ra những cái rác rến kia, cho nên là mà mình múc lên cái sóng nước đó thì cái sóng nước đó không phải là cùng với cái thể nước biển là một được. Thế thì là cái thân của chúng ta, của người phàm phu, của ông A Nan không được gọi là pháp thân, mà là cái thân làm việc trái ngược. Còn thân Như Lai gọi là pháp thân, vì sống là nước, hoàn toàn một cùng một thể thanh tịnh, hiện tượng thanh tịnh, bản thể thanh tịnh. Thế thì sống như nước là một, nhưng mà nước thì thanh tịnh, mà do sống mà liếm vô bờ rồi kéo ra đùng lầy rác đến ra, thế thì là sống này không phải là nước thanh tịnh nữa. Phàm phu chúng sanh cũng y như vậy, chúng ta cùng có một cái pháp thân thanh tịnh đó, nhưng mà chỉ vì là chúng ta chấp mắt một ý thức chủ quan, một sự áp đặt là do chấp mắt hả, nhằm vào rằng thôi chỉ là sự áp đặt chủ quan, một ý thức chấp mắt, do cái ý thức chấp mắt mà nó sinh ra phiền não, sinh ra vô minh, cho nên gọi là phàm phu. Chứ thì thật ra cái thân này không có gì tội lỗi cả, thân ông cùng thân Như Lai chẳng khác gì nhau, vậy mà thân Như Lai gọi là pháp thân chánh biến tri giác, còn thân của ông cũng như của các người khác thì gọi là những người làm việc trái ngược. Cái này tư duy, tư duy cho nên tâm sửa khẩu sửa ý bồi dưỡng trí tuệ hạn chế rồi quá giải thời đại vô minh, thì từ đó mà cái sự an lạc của chúng ta ngay đến bây giờ để nó tiến tới theo cái mức nào là tùy theo cái công dụng mà quá giải thời não vô minh của mình. Cái Phật nói rõ mà, thân Như Lai cùng với thân ông A Nan cũng như mọi người không có gì khác nhau, cũng ngũ uẩn cũng thất đại vậy thôi, nhưng mà thân Như Lai là gọi là thân pháp thân thanh tịnh chánh biến tri giác, thân Thế Tôn thì gọi là những cái người mà mang cái thân mà làm toàn là những việc cái buộc, tức là phạm vô minh che lấp. Ông An và đại chúng chăm chăm ngó Phật, mắt không lay động, chẳng biết thân tâm cái buộc ở chỗ nào. À, nghe không biết, cái buộc là cái buộc làm sao không biết được. Đây là cũng như bây giờ tôi hỏi đại chúng, giờ đây này là cho mình mong này, mong này mong gì, các vị nói là mong la dương, các vị cái ngược rồi, tổng nói là các vị không có hay đấy. Rồi tôi hỏi cái này là cái lá này là gì, là các vị nói là cầu ông, cái ngược rồi là các vị không hay đó. Bởi vì trong này là có người nói không phải cầu ông, cầu ông là cái lá nó bằng trên cái quạt ma, thậm chí nó lớn bằng cái tràn vậy đó. À, còn cái này á, nó nhỏ nhỏ này là không phải cậu ông mà là cậu bà đó, thấy chưa? Ngay cái một cái lá cây thôi mà đã là làm việc tối ngược ở trong đó rồi đó. Đó là ý thức chấp mắt đó, làm sự áp đặt chủ quan đó. Cây này không có cậu ông mà cũng chẳng phải là cậu bà, vậy mà người thì nói cậu ông, người kia thì lại hơi bực tức rồi đó. Rõ ràng tôi biết cây này là cầu bà mà, hỏi vì sao mà anh nói cây đó cầu bà? Nó rằng là bởi vì là cái cầu ông là cũng thấy cái lá bằng cái tràn như nè, mà nó leo lên những cây sao, những cây dầu á, cái dương cái bằng dùng tay vậy nè mới gọi là cầu ông chứ. À, thế thì là làm việc cái ngược là áp đặt chủ quan, là ý thức chấp mắt rồi đó. Chẳng qua là cái dây này ở chỗ nào ít đất rồi lá nó nhỏ, mà nếu mà đem mà cắt mà bỏ trong cái bình con tôm mà là cái bình nước gì trên rất tồn thì cái lá lại càng nhỏ hơn nữa. Nhưng mà nó mà đem mà trồng cái đất ra thì là cái dây nó không bao lâu là nó sẽ được bằng cùng tay leo tốt cái này ngọn sao ngọn dầu. Vậy mà mình ráng cái cổ mình phải là cầu ông cầu bà thì phải hỏi có phải là làm việc cái nữa không chứ. Cho nên là cái chuyện như vậy đó, mình nhân qua cái mình nói cái nữa mà mình không ăn. Còn cái này thì mấy người mà kiến pháp bây giờ chính thống thì gọi là dân sao đại ơn, còn nghe mình Việt Nam quá mình gọi là la ơn. Mà la ơn có sao đâu, la dân cũng không có gì sao đâu, nó có pháp mà. Vậy mà trong đó cũng có hơi mái mái trong bụng rồi à. Cái người bảo kiến pháp chính thống là nói rằng la ơn thì đâu có đúng, là muốn cử nữ rồi đồng à. Đó là ý thức chấm mắt đó. Chứ còn thật cái việc cái nhìn của Phật là nhìn ra cái hiện lượng đó mà. Mình chứ bằng là nhìn ra cái hiện lượng. Tức là nhìn bằng thật như vậy, mơ nó như vậy. Tâm tương thể lực. Công dụng nó như thế, tạo tác như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả như thế, là cái báo như thế. Còn người ta kêu tên gì cũng được. Thành ra mình để ý những cái đó, để ý học những cái đó, học thật là học cái đó rồi là mình nói chuyện nó dễ dàng, dễ thông cảm nhau mà lại ít có phiền muộn nữa. Thành ra Hoa Nam và đại chúng tâm trong đó mắt không lo động, chẳng biết rằng thân tâm cái ngược do ở chỗ nào? Đức Phật khởi lòng thương xót thất tuyến hải trì, Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thân Bỉ Thế Gian Âm, Thị Cố Tu Thường Niệm. Câu đó là ở cái phẩm Phổ Môn. Diệu Âm mình học cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát à. Diệu Âm cũng tức là Quán Thế Âm, Quán Thế Âm cũng tức là Diệu Âm, thành ra Diệu Âm, Quán Thế Âm. Phạm Âm, Hải Triều Âm thì Diệu Âm cũng tức là Phạm Âm, mà Quán Thế Âm cũng tức là Phạm Âm, mà Phạm Âm cũng tức là Hải Triều Âm. Hải Triều là cái tiếng sóng ào ạt âm ỉ của biển, thành ra Phật thuyết pháp gọi là tiếng Hải Triều Âm, hoặc là Nguyên Âm cũng gọi là Hải Triều Âm, tức là Phật mà nói chân lý mà, thì tất cả những cái học thuyết của tà giáo, của ngoại đạo không có đối địch được, giống như là cái tiếng sóng gầm thét của biển, những cái đờn, những cái kèn, những cái tiếng la, những cái tiếng thét, những cái tiếng hò hát đó là đều là bị cái tiếng gầm thét của biển áp đảo hết. Vì vậy mà Phật gọi là dùng tiếng Hải Triều là vậy. Đức Phật dùng cái tiếng Hải Triều bảo các đại chúng, các vị nam tử, tôi thường nói sắc tâm và tâm sở pháp đều như tâm hiện. Thân tâm ông, thân tâm các ông chỉ là vật ở trong chân tâm minh diệu. Tại sao các ông bỏ mất đi cái chân tâm minh diệu quý báu mà nhận lấy cái mê trong ngộ? Đây đại chúng học cái đoạn này để cho kỹ, mình mới thấy rằng là thân tâm của mình đây là một cái vật quý báu lắm. Nó từ pháp thân mà nó lưu xuất ra đó, chứ không phải là nó là cái thứ đồ bỏ bán khinh chê đâu. Tôi thường nói sắc tâm và tâm sở pháp đều như tâm hiện. Sắc là ví dụ như là nhìn cái bình hoa này. Nhìn cái bình hoa này, mình nhận thức cái hoa này là màu vàng, lá này là màu xanh. Nhận thức các vật bên ngoài là sắc. Còn cái tử thể nhận thức là như con mắt, mình nhìn thấy cái hoa này mình biết là hoa rơm. Thế thì là nó lên đó gọi là tâm. Sắc tâm. Còn tâm sở, để chúng nhớ tâm sở của mình ra này nha. Tâm sở là các vị phải học 51 món tâm sở. Ví dụ như hàng ngày mà mình đã khởi ra tham nè, sân si mạng nghi, rồi phẩm hạnh phú não tật san, rồi cốn xỉm hại chi, những cái phiền não mà tôi thường nói đó, tất cả cái đó thuộc về tâm sở của ta. Nhưng mà cái loại tâm sở ác, tâm sở bất thiện, con mắt mà các vị nhìn bông này mà các vị thấy cái bông, thế thì là trong cái khoảng thấy đó mà nó có cái tâm sở, tức là cái công dụng của xúc. Xúc tức là con mắt mình nó phải tác động, nó xúc đối với cái bông này hả? Cái bình bông này thì mình mới thấy được cái bông. Thế thì là nó có tâm sở xúc. Rồi các vị nhìn cái bình bông này mà biết là bông là dơm, còn cái này là cầu ba. Thế thì đó là có cái tâm sở tác ý. Tác ý tức là để ý, là lưu ý. Rồi các vị cảm nhận cái bông này là màu vàng hay màu đỏ, màu xanh gì đó, rồi bằng lòng hay không bằng lòng. Thế thì là nó có cái tâm sở gọi là thọ. thọ tức là cảm nhận đó. Rồi thọ rồi đó thì do có sự cảm nhận rồi đó mới là in lại trong cái ý thức của mình đó, cái ấn tượng của cái bông hoa, cái màu sắc mình nó in lại, nó chụp lại, giống như nói là kiểu máy chụp ảnh, máy quay phim, nó chụp lại trong cái thức mình đó. Rồi mình tưởng tượng là cái bông đó, để rồi lần sau đó mình đi chợ mình gặp cái bông đó là mình nhớ lại, mình mua cái bông đó. Thế rồi cái hình ảnh đó gọi là tưởng tâm sở, cái tâm sở tưởng. Và qua cái tâm sở tưởng đó rồi đó, thì là mình mới suy nghĩ làm thế nào để mình đạt được cái mong muốn của mình bằng kiểu nào đó, hoặc là mua hoặc là trồng, để cho mình có được cái đó. Thế rồi là cái đó là nó có cái tâm sở tư. Thế rồi là xúc là các ý là thọ tưởng tư, là đó là năm cái tâm sở đó. Mà mắt tai mũi lưỡi thân ý đều có năm cái loại tâm sở đó hết. Còn như là cái sự cái thấy cái nghe cái ngửi cái muốn cái xúc cái biết của mình nó gọi là tâm vương, sáu thức tâm vương. Còn cái xúc cái tác ý cái cảm nhận cái tư tưởng và cái suy nghĩ của mình đó gọi là tâm sở. Thành ra ngày á mình sống mà nó ở ngoài xúc tâm và tâm sở, ba cái từ đó là bao hàm hết á. Núi sông đất liền trời trăm mây nước cỏ cây hoa lá mà các vị nhìn trước mắt các vị thấy đó đều gọi là sắc hết, đều gọi là sắc hết. Mà tất cả những cái sắc đó nó biểu hiện ra cái công dụng của nó làm cho các vị thấy nè, hoặc nghe nè, hoặc ngửi nè, hoặc nếm nè, hoặc xúc nè, hoặc biết nè. Thế thì đó là thuộc về tâm đó, tâm vương của các vị nó tác động vào các cái sắc ở bên ngoài. Cái sắc thì nói chung vậy, cái sự thật là nó biểu hiện ra sắc nè, thanh nè, hương nè, vị nè, xúc nè, pháp nè, đều gọi là sắc hết. Còn tâm thì là nói chung vậy, cái cờ chia ra là cái thấy của mắt nè, cái nghe của tai nè, cái ngửi của mũi nè, cái nếm của lưỡi nè, cái xúc của thân nè, cái phân biệt của ý nè, đều gọi là tâm hết, tâm vương đấy. Thành ra là mà sáu cái tâm vương nó tác động với sáu cái thứ sắc tầm, rồi nó sinh ra tâm sở. Đại sắc tâm là tâm sở, tâm sở tức là tham là một tâm sở. Thấy người ta ghét quá thì nổi giận lắm, đó là giận là một tâm sở, tức là sân. Rồi có những cái điều mà mình thấy mình nghe mình xử sự nó sai lầm, nó không đúng cái lý vậy đó, hoặc là tham lam dục vọng nổi lên, thế là suy đấy, là tâm sở suy đấy. Rồi là mình ý quyền, ý thế, ý chức, ý thức, ý giàu, ý đẹp gì đó mình khinh mọi người đó. Thế thì là đó là cái tâm sở mạng đó. Rồi đối với lý nghe cái chánh cũng không phân biệt, mà cái tà cũng không biết chánh, mà cái chánh cũng không biết tham, cái đúng cũng không biết, mà cái sai cũng không biết. Thế thì đó là cái thái độ do dự nghi ngờ, đó là cái tâm sở nghi đó. Tức là tham sân si mạng nghi là cái loại tâm sở ác. Còn xúc các ý thọ tưởng tư tôi nói nãy đó là cái loại tâm sở cái bằng mô ký tức, nghĩa là không thiện cũng không ác. Gặp cái chuyện thiện nó cũng vẫn xúc, vẫn tác ý, vẫn cảm nhận, vẫn tư duy, vẫn tưởng tượng. Mà gặp những cái điều xấu ác đi nữa, nó cũng có thể xúc, cũng có thể có tác ý, vẫn có thể cảm nhận, vẫn có thể tưởng tượng, vẫn có thể tư duy. Như thế thì là cái loại tâm sở mà xúc các ý thọ tưởng tư thì gọi là tâm sở vô ký tánh. Còn cái loại tâm sở mà tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sân gọi là cái loại tâm sở ác, cái tâm ác. Cho nên trên đời này nó có ba cái thứ tánh, là tánh thiện, tánh ác và tánh vô ký. Vô ký là không thiện mà cũng không ác. Gặp thiện thì cũng nhìn, cũng thấy, cũng nghe, cũng biết. Gặp ác cũng nhìn, cũng thấy, cũng nghe, cũng biết, mà bản thân nó không phải là ác, cũng không phải là thiện. Thế thì ta gọi là cái loại tâm sở vô ký. Học cái này nó hay lắm. Thế nên mình nắm vững hết trơn cái nguyên lý mà giảm pháp ra vô sanh. Cho nên bạn nói nè, ta thường nói ha, sắc tâm và tâm xả pháp đều như tâm hiện. Đấy. Trên đời này nói nhiều vậy chứ còn ngoài ra là có sắc. Sắc là gồm trong sáu thứ gì nè, đại chúng nhớ nha, chữ sắc là nói tổng quát nha, nhưng mà chia ra là sắc là thanh là hương vị xúc pháp đều gọi là sắc hết. Còn tâm thì là nhãn thức, ngũ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, à, thì gọi là tâm. Còn tâm sở thì là nó có những loại. Tâm sở là cái tác dụng mà nó tác động vào, nó nối liền vào giữa cái tâm vương của ta cùng với sắc pháp bên ngoài. Nó có cái loại tâm sở để nó nối liền cho hai cái trở thành ra công dụng. Ví dụ như nhìn bình hoa này là phải có cái tâm sở xúc. Đó. Không có xúc đối đãi nhau là ta không có cái thấy được. Phải có tác ý thì mới thấy được. Chứ nhiều khi các vị ngồi đây cả một giờ để ngồi mà không có tác ý là các vị không thấy bình hoa đâu. Đấy, những cái xung quanh mà nó làm gặp nối giữa tâm và pháp và sắc ở bên ngoài gọi là tâm sở. Sắc tâm và tâm sở đều như tâm niệm. Thân ta các ông chỉ là vật ở trong chân tâm minh diệu. Những cái này nó hay vô cùng lắm. Thân tâm của tất cả chúng ta nha, Phật nói Hoa Nan nhưng mà là đại biểu cho ta đó, đại biểu cho tất cả chúng sanh đều là cái mật ở trong cái chân tâm minh diệu đó. Cũng như tất cả những cái thấm bọt ồ ạt lo nho cao thấp đều là cái mật ở trong cái nước thẳng lặng của đại dương, chứ nó không bao đầu khác hết. Những lượng sóng rồi lớn rồi nhỏ rồi lăn tăn cao thấp ồ ạt cỡ nào ha, đều là nó là cái mật ở trong cái mặt nước thẳng lặng của bốn đại dương. Tất cả sắc tâm của các vị của chúng ta đều là ở trong cái chân tâm minh diệu mà ra đó, chứ nó không phải là cái thứ đồ bỏ nào đâu. Đừng có chê nó mà tìm cái gì khác nữa, không có được. Cho nên cái vấn đề tu hành để cho có giải thoát là tự mình phải bỏ những cái phiền não vô minh, những cái xấu xa, những cái dục vọng, để rồi mình có được cái sự an lành bằng ở nơi cái bản thân này. Chứ mà quỷ diệt cái thân này mà đòi cái gì khác nữa là không bao giờ có. Bởi vì đây là từ cái vật phát xuất từ chân tâm minh diệu mà có ra mà. Cũng như tất cả những cái thấm mà nó để không còn gió nữa, nó không có liếm những cái bờ mà nó rất lớn vô nữa mà, thì thấm cái nước là mộng chứ. Chứ bỏ thấm đi tìm nước thì tìm ở đâu? Chê thấm mà đi tìm nước là không có. Sống là biểu hiện của cái thể nước thẳng lặng của bốn đại dương. Cho nên là thân tâm chúng ta đều là cái vật biểu hiện từ cái chân tâm minh diệu đó. Vì vậy mà duyên giác thiền sư người ta là học đạo tới cái mức mà thâm diệu rồi, người ta dám nói rằng là thật tánh vô minh tức thật tánh ảo quá không thân tức thất thân. À, cái tánh chân thật của vô minh là thật, là tánh thật, là Phật tánh đấy. Còn cái thân mà gọi là ảo quá này nè, cái thân mà sống bọt này lên nhau này nè là Phật thân đấy. Giống như cái thân bọt lên nhau là chính là nước thẳng lặng của bốn đại dương đó. Cái thân mà ảo quá này nè là Phật thân đấy. Không có tìm ở đâu nữa hết. Không có đi tìm đi kiếm đâu nữa hết. Nếu mà tìm kiếm ở ngoài ta mà đi tìm kiếm một cái hồn nào đó, một cái hình dáng nào đó bên ngoài ta là sai rồi, tu sai rồi. Hòa quảng tới nơi đó, đảm ký sắp tới nơi đó. Phải biết là ảo quá không thân, tất pháp thân, thân này là pháp thân đấy. Thân như ai cũng y như vậy thôi, cũng ngũ quẩn, cũng thất đại này thôi. Nhưng mà thanh tịnh, cho nên là thành là pháp thân thanh tịnh, chánh niên kỳ giác. Chứ đâu phải bỏ đâu, Như Lai thành Phật rồi, Như Lai đâu có bỏ cái thân này đâu. Chỗ đó là cái chỗ mà nhiều người nghe không có được. Nhiều đệ tử Phật không học cái mắt này, không nghe nổi cái mắt này, thành ra tu sai lạc không biết bao nhiêu mà kể. Tôi mà ngồi mà tưởng tượng cứ chê bỏ thân này, chờ ngày chết mới thành này thành kia, trong khi thì não cứ nghĩa là tham sân si mạng như phẫn hận cứ não tật sang cứ dồn dập cả ngày. Rồi nghĩa là cố gắng mà niệm Phật mà xích xa mà hít hà mà lễ bái cầu cho chết rồi mới được chứng này chứng nọ, là tôi xin thưa là chịu trách nhiệm hoàn toàn các vị tôi sai hoàn toàn, không có kết quả gì hết. Chừng nào các vị coi việc tu hành coi như là đồ chơi không có gì quan trọng là các vị tu mới khá. Lục tổ Huệ Năng nó ngột ngột bất tu thiện, đằng đằng bất tạo ác, nản nản bất kinh văn, thảm thảm tâm vô trước, lơ lơ chẳng cần làm lành, lè thè mà không có làm ác, lặng là mà cũng chẳng dương nhưng chẳng thấy chẳng nghe, tâm rộng thanh thang không có dính mắc gì hết. Đó là các vị tu vô lắm lắm rồi, chứ không phải là làm cái gì lắm đâu. Tôi nói câu các vị có nhiều người sau này sẽ chửi tôi cũng có, nhưng mà nếu mà tôi không nói thì coi như là tôi sợ hay sao, vì người sợ không chịu tính pháp mà sợ không dám nói thật hay sao. Chứ các vị lại cái diễn lương hoàng sám mà tôi nó mệt vô cùng không có kết quả gì hết, tôi nghe lại cái đó tôi nứt ruột nứt gan, tôi thương từng cơn từng chập vậy đó. Nhưng mà đầu năm nào là các vị cũng lại một hai cạnh vậy đó, mà tôi nói ra thì mất hết bổn đạo, mà không nói ra thì lương tâm cấn rứt. Làm sao mà đọc những cái câu bài như vậy kể lễ tội lỗi như vậy rồi lại là hết à, hết tội lỗi à? Mà thứ nhất là lại người đầy lại mà cầu nguyện đem cái công đức lại này cho cái người kia hết bệnh mấy bệnh ngu nữa chứ, nó kỳ cục mà nói nó lớn là phải quánh chết. Cho nên nói này cũng nói lén thôi, nói lén thôi không có dám nói rồi công khai nào, nó công khai không có được, có những cái không quyền không có quyền nói công khai. Làm sao mà lại mình nhắm người này lại mà cầu nguyện cho mình nhắm kia, làm sao mà chỉ đọc danh tự ra rã như vậy rồi lại lục như vậy mà cho tiêu tội được, tội từng tâm khởi từng tâm diệt, tâm diệt diệt thời, tội diệt dân, tội dân tâm diệt lưỡng cư không thị tắc dân duy chân sám hối chứ. Tội người từ nó tâm mà nó sinh khởi, rồi giờ mình biết đó là tội rồi cũng từ cái tâm này mà mình quá giải mình vứt bỏ nó đi, mình không làm tội nữa thì tội nó hết thôi. Rồi tội hết rồi là cái tâm nó coi như là không còn nhớ mất tội lỗi gì nữa hết, cái bằng tội vô tâm vứt thì là nó hết tội rồi. Đó là chân sám hối đó, chứ sám hối gì mà phải làm, không có làm. Lại là cái chia ra là bảy cách, bảy cách lễ, có những cách lễ mà không có lễ gì hết. Nhưng mà tôi nói là nói như vậy chứ các vị là Phật là tôi không có chê đâu nha. Các vị lại là một môn thể thao đó, khỏi mất công mua cái máy tập thể dục đa năng đó. Khỏe lắm mà. Buổi trưa mà lại Phật mà ngồi thiền là lại Phật gì đó, chừng dài 30 lại nếu mà các vị không tập được, không có máy đa năng thì cũng nên lại Phật. Vậy thôi. Cho nên là cái bữa nọ tôi nói thật các vị là chỉ có tôi mới dám nói kiểu này thôi, không ai dám nói. Thợ mà họ cẩn một cái đấng phổ hiền bằng ốc xa cừ cởi con voi tuyệt đẹp phải không, cởi voi tuyệt đẹp, thật sự là tôi khen vô cùng. Tôi khen cái nghệ nhân mà làm như vậy là khéo lắm. Nhưng mà khi mà tôi khen về nghệ thuật, khen về nghệ nhân, tôi nói là cái nghề này mà nếu mà đem huấn luyện tôi là 15 năm chưa chắc tôi đã làm xong.
bởi vì tôi không có năng khiếu về cái đó, cho nên bức tượng đẹp lắm. Phải nói rằng là phải khen thôi. Nhưng mà rồi là bởi vì mấy ông đệ tử tăng trưởng dẫn tôi đi xem mà. Trời, tôi xem rồi tôi nói, tôi khen nãy giờ rồi là tôi khen nha. Nhưng mà bây giờ tôi nói cho ông nghe, nếu mà bỏ bức tượng này đó là mua bức tượng này là $200 không? Thì mua $200 là một tượng $200, $300 nó mới vừa đâu. Mà đem về mà để lên bàn thờ mà lại á là lỗ. À, hỏi lỗ sao? Tôi nói bởi vì là đem cái bức tượng này về mình thờ là mình tập thể dục chỉ được có một môn thôi. Còn $300 mà mua cái máy tập thể dục đa năng làm được 50 kiểu. Thế thì cái thể dục lời quá. Còn cái thể dục mà nếu tôi này mua về mình lại là lại chỉ có cái là đứng lên mập xuống thôi. Thế thì là lỗ chỗ đó. Là bởi vì sao? Là bởi vì là tôi có nói như vậy để tôi nói cho những ông học trò tôi biết rằng là cái ông này mà muốn biết cái ông tâm gì là chỉ có cái cách là hỏi cho ông thợ vẽ và ông thợ cẩn thôi. Ông thợ vẽ, ông thợ cẩn mình đặt rằng cái ông này là ông Phổ Hiền thì mình mới biết ông Phổ Hiền, chứ làm sao biết được ông đó là ông Phổ Hiền. Vì vậy cho nên là thỉnh cái ông Phổ Hiền về chưa chắc lại có ông Phổ Hiền. À, thì tôi thấy là cảnh sát là mua một cái đối tượng để mình về mình lại là kể như tập thể thao thôi. Mà thể thao cái máy đa năng $300 là mình tập được 50 cái cách mà mình động tác. Còn cái này có một cách thế là lỗ quá chứ gì nữa. Cho nên cái đạo lý đó là chỉ nói với những người nó có cái chuẩn tánh đại thừa thì là nghe mấy tâm đắc nổi. Còn bằng không là chửi bỏ, cứ chửi bỏ thôi. Bởi vì đạo lý rất là khó nghe. Tôi nói luôn cho mấy ông có biết luôn, tôi nói rằng là mấy ông tưởng tượng Đức Quan Âm Bồ Tát không biết là bao nhiêu ngàn năm xuất thế, mà nếu người ta tưởng tượng rằng là trong cái lúc ta chim bao ta tu hành, ta tưởng tượng rằng là thấy Quan Âm Bồ Tát là cái người nằm mặc áo tha thước một hình của đàn bà, một người phụ nữ tha thước mà đẹp đẽ người cái gì. Thế thì là nằm mơ hay là ngồi thiền mà thấy những cái hình dáng như vậy cho là Quan Âm. Thế thì chẳng lẽ là Quan Âm mặc có cái áo hoài sao? Từ ngày xưa tới giờ Quan Âm mặc có cái áo hoài sao? Trong khi ca sĩ bây giờ ta ca có một bài ca ra mặc ba cái áo. À, vì thế cho nên là nhìn cái tưởng tượng cái hình như vậy trong chim bao hoặc trong ngồi thiền mà cho là thấy Quan Âm là không thể thấy được Quan Âm đâu. Cũng như là nhìn cái bức tượng Đức Phật A Di Đà mà cái áo bông hoa đẹp đẽ ở trên đợt này là có cái áo cái cổ cái bằng cổ của Catalo nó dễ đời nay đó. À, nghĩa là tốn cơ cái chỗ ngực á, không rồi cái tay nón đà mà chỉ xuống hà quan á. Thế là Đức Di Đà muôn năm nghĩa là chỉ có một cách đứng đó hay thôi sao? Vì vậy cho nên là cái lối tưởng tượng đó không đúng thật đâu. Đó là cái cách mà nghĩa là khai thị cho những người học trò của tôi là tôi phải nói như vậy đấy. Ca sĩ tôi ca một bản bây giờ cải lương bây giờ tôi hát một tuần là 4 bộ đồ nha. Một tuần cải lương là một bộ đồ đóng 4 bộ đồ, nó là một con chết đóng 2-3 bộ đồ. Trả lẽ nguyên bài Phật Di Đà của ông có một hình tượng đâu à? Cho nên cái tưởng tượng mà thấy như vậy mà tưởng tượng như vậy là hoàn toàn là sai chân lý. Phật Như Lai là vô số phương tiện, Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát là vô số phương tiện làm lợi lạc chúng sanh, đâu phải mặc một cái áo mà đứng cái kiểu xuất tha ở lã đó. Qua là Bồ Tát ba na ấn thân mà cần thân nào là hiện thân đấy để đổi chúng sanh mà. Cho nên là học Phật mà nắm vững cái tư tưởng đại thừa mà nắm vững cái chân lý rồi là các vị mới có thể đem lại cái kết quả. Cái quả tốt còn bằng không á, rất đáng tội nghiệp. Cho nên là các ông chỉ là vật ở trong cái chân tâm minh diệu. Tại sao các ông bỏ mất đi cái chân tâm minh diệu quý báu mà nhận lấy cái mê ở trong ngộ? Hằng ngày chúng ta là sống bằng nhận lấy cái mê trong ngộ. Thường trụ chân tâm thường trú của ta vẫn thường xuyên ở trong ta, thể tánh bình minh của chúng ta thường xuyên liên tục ở trong ta, vậy mà ta không hề sử dụng nó, mà sử dụng hoàn toàn là tham sân si mạng phẫn hận phu não tật sang thủy nộ e cụ ái ố dục, sử dụng toàn những thứ đó. Thế thì chẳng phải là sử dụng những cái mê ở trong cái bản thể ngộ vốn có của mình hay sao? Cái chỗ này tôi nói nó tuyệt vời lắm. Thành ra mình học rồi là tất nhiên là tôi không nói rằng tất cả chúng ta đều là một cái rụp mà đoạn từ vô minh thì não đâu, điều đó đừng có ảo tưởng. Tuy nhiên là cái mục tiêu chân lý ta phải nắm cho vững. Ta đi con đường nào ta phải có một con đường của ta nhất định rồi để ta đi. Ta muốn đi tới nơi đó ta phải có một cái bản đồ mà ta nắm vững chắc trong tay thì ta đi mới đến được. Vì vậy cho nên chân lý là phải học cho thật rõ ràng. Chúng ta hàng ngày sống bỏ mất cái chân tâm minh diệu quý báu mà nhận lấy cái mê trong ngộ. Chân tâm thường trú vẫn còn nguyên, thể tâm tịnh minh vẫn còn đó, nó mất gì hết. Vậy mà hàng ngày sống trong mê không? A nan do mê muội nhận thấy như không, cái không phải không thì nhận cho là sắc. Đây là vấn đề nguyên nhân phân biệt đấy. Cái không phải không thì người cho là sắc, sắc mà có xen tưởng thì nhận đó là thân. Đây là cái thân của mình, đây là sắc nè, cái tâm của quẩn này là sắc nè, mà trong này nó có xen cái tưởng ở bên trong đó. Sắc thọ tưởng hành thức nó có xen cái tưởng ở trong đó thì là mình nhận đây là cái thân. Cảnh sắc bên ngoài nó phản ảnh cái tư tưởng ở bên trong rồi cho cái tác dụng nghĩ ngợi lăng xăng là tâm tánh đó. Hằng ngày mình cho cái nghĩ ngợi lăng xăng đó là tâm tánh của mình, mình cho cái chuyện mà mình thấy nghe ngửi nếm xúc biết, mình cho những cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy đó là tâm, là tánh của mình. Cái đó là sai rồi đó nha, cái đó là khách cần nó đến rồi nó đi, nó xong rồi nó diệt đó. Còn thật sự cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú của mình là nó y như là nước mà không có sống vậy. Mà mình không nhận được cái nước thể nước đó, mình chỉ nhận sống và bọt mà thôi. Vấn đề là ở chỗ đó đó. Cho nên một phương lầm nhận cho đó là tâm thì quyết định cũng lầm cho tâm ở trong thân vậy. Làm nhận những cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết, làm nhận cho cái thương ghét vui mừng buồn giận là tâm à. Thì mình tưởng tượng rằng tâm ở trong thân, cái kỳ thật cái tâm mình là nó trù biến pháp giới. Đây là tới đây hết giờ. Đại chúng về nghiên cứu tài liệu này hay lắm đó.
Chúng sanh do đưa tài nguyện đó biển nam vô tận tài nguyện đoạn và môn vô lượng tài nguyện thật thật đạo vô
xưa là ta. cầu quê hương tôi thấy muôn loài đang ngập lặng trong biển trần khổ ai. Ngày về đây đêm qua bất diệt gieo trồng trên vườn hoa xinh diệt, ngày về đây học tiếng nói của con người.
Thức bằng phân suốt cả đêm ngày,
lòng từ bỏ điểm ngọc cung vàng dở để con sinh.
Vượt khỏi thành cùng xa lập nhâm chân, trên lưng con kiền cắt lướt qua ngàn cây cỏ. Dòng là nô ma giữa đêm trường tỉnh mực tay tơ, đã xa tầm đảo cứ muôn loài.
Thank you.